Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 7 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 3 tháng 7, Chúa Nhật thứ 14 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2, không cử hành lễ Thánh Tô-ma Tông Đồ. Giáo huấn số 32, Tân Ước. Trong các sách Tân Ước, lời Thiên Chúa là quyền năng của Thiên Chúa để cứu rỗi mọi tín hữu, được trình bày và biểu dương sức mạnh cách trội vượt. Các sách ấy trao cho chúng ta chân lý tối hậu được Thiên Chúa mặc khải. Đối tượng trung tâm của Tân Ước là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể, các việc làm và giáo huấn của Người, cuộc khổ nạn và việc tôn vinh Người, cũng như những bước đầu của Hội Thánh Người dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Các sách Tin Mừng là tâm điểm của tất cả các sách Thánh Kinh, vì là chứng tích chính yếu về đời sống và giáo huấn của ngôi lời nhập thể đấng cứu chuộc chúng ta. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 124 và 125. Mùng 4, thứ 2, Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha. Mùng 5, thứ 3, Thánh Anton Maria Zacharia Linh Mục. Mùng 6, thứ 4, Thánh Maria Goretti, Trinh nữ Tử Đạo. Mùng 7, thứ 5 đầu tháng. Mùng 8, thứ 6. Mùng 9, thứ 7, Thánh Augustino Giao Rong, Linh Mục và các bạn Tử Đạo. Mùng 10 tháng 7, Chủ nhật thứ 15 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 14 thường niên năm A.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em.
Ta ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, sứ điệp lời Chúa của Chúa Nhật thường niên hôm nay phác họa cho chúng ta chân dung của đấng cứu thế là đấng hiền lành và khiêm nhu. Thế nhưng trong sự êm ái và nhẹ nhàng đó là chứa đựng một sức mạnh phi thường có thể chiến thắng mọi thế lực, kể cả sức mạnh của sự chết. Chúng ta cùng hiệp chân thánh lễ để xin Chúa cho tất cả chúng ta trong mọi khó khăn của cuộc sống, không cậy dựa vào thế lực của thế gian, nhưng luôn biết cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa để đạt được sự sống mới trong thánh thần của Ngài. Để lời cầu nguyện và của lễ chúng ta dâng xứng đáng được Chúa thương chấp nhận, chúng ta cùng thành tâm thú nhận mọi lỗi lầm thiếu sót của mình. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị
tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mới nhận. Vì vậy tôi xin được bà Maria trong đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thanh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dân đưa chúng ta lên sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chính Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hầu nước Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Zacharia. Đây Chúa phán: Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy reo mừng. Này vua ngươi đến với ngươi, người là đấng công chính và là đấng cứu độ. Người khiêm tốn ngồi trên mình lừa, trên lừa con là con của lừa mẹ. Người đã loại bỏ các chiến xa khỏi Ephraim và ngựa khỏi Jerusalem. Cung tên chiến trận sẽ được phá hủy. Người sẽ công bố hòa bình cho các dân tộc. Quyền bính của người sẽ bành trướng từ biển này đến biển nọ, từ sông Cái đến tận cùng trái đất. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ ca khen Chúa và tôi sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa và tôi sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.
Chúa nhân ái và từ bi, chăm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa và các thánh nhân của Ngài hay chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nổi lên vinh quang nơi Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.
Chúa trung thần trong mọi lời Ngài phán, và thánh thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết những ai xa ngã, và cho mọi kẻ khom lưng đứng thẳng lên.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần. Nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em, nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về người. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Kitô từ cõi chết sống lại, cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần người ngự trong anh em. Anh em thân mến, chúng ta không phải là những kẻ mắc nợ xác thịt, để chúng ta sống theo xác thịt. Vì chưng, nếu anh em đã sống theo xác thịt, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ thần trí mà anh em đã giết được các hành động xác thịt, thì anh em sẽ được sống. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa phán, con chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Quý ông bà anh chị em thân mến, nếu ai trong chúng ta chịu khó theo dõi các thông tin ở trên báo đài, chúng ta sẽ thấy rằng trong thời gian gần đây, những tin tức về việc sử dụng bạo lực ngày càng tăng lên. Bạo lực nơi gia đình, bạo lực nơi học đường, hoặc bất cứ ở nơi đâu và lúc nào, người ta có thể để đạt được mục đích sẵn sàng sử dụng bạo lực. Cách đây không lâu, tôi có đọc được một số thông tin. Một trong những thông tin đó là ở trên báo Tuổi Trẻ Online, với cái tựa đề nghe rất là hay, đó là giết người vì không được hát. Thì thông tin này kể lại câu chuyện là một thanh niên sau khi đi nhậu cũng sừng sừng rồi, thì đi về ngang đường, đi thấy một cái đám cưới thì thấy văn nghệ vui quá, thế vào hát. Vào hát thì anh ta hứng quá, anh ta cả cởi cả áo ra rồi hát. Thì một thanh niên khác thấy anh ta làm như vậy thì không được, lên ngăn cản không cho hát nữa. Có vậy thôi, và anh ta về lấy dao đâm chết cái người ngăn cản mình. Rồi một trường hợp khác tôi cũng đọc được ở trên báo VN Express. Đó là kể về một chuyện công an ở một cái phường thuộc thành phố Huế đánh một cháu bé 11 tuổi bầm tím hết người và phải nằm bệnh viện điều trị nhiều ngày. Cái lý do mà cháu bé bị đánh đó là mê chơi game, xong rồi ăn cắp tiền, mua cái điện thoại, chơi game trên điện thoại. Mặc dù là cháu bé đã nhận tội rồi và chỉ ra cái tiệm bán điện thoại để người nhà đến trả lại điện thoại lấy lại tiền. Nhưng mà cái tiệm đấy thì không chịu trả tiền lại, cho nên là người nhà mới nhờ công an. Thì công an thay vì làm theo yêu cầu người nhà thì lại bắt cháu bé và tra tấn. Chúng ta thấy có những lý do rất là vô lý, người ta có thể sử dụng những bạo lực và cháu bé bị đánh thật là đáng thương. Và còn rất nhiều những bản tin khác tương tự như vậy, chúng ta không thể kể hết ra đây được. Tôi muốn nêu lên một thực trạng trong xã hội chúng ta đang sống để dẫn vào sứ điệp của lời Chúa hôm nay. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm chân dung của Đấng Cứu Thế, Đấng đến để giải thoát con người khỏi quyền lực của sự giữ, của tội lỗi và sự chết. Bài đọc thứ nhất trích trong sách tiên tri Zacharia tiên báo về cuộc xuất hiện của Đấng Messiah. Đấng sẽ loại bỏ chiến xa và chiến mã, Đấng sẽ phá hủy cung tên chiến trận và công bố hòa bình cho các dân tộc. Quyền bính của người sẽ bành trướng từ biển này đến biển nọ, từ sông cái đến tận cùng trái đất. Khi nghe lại những lời tiên báo trên thì chúng ta sẽ nghĩ ngay rằng Đấng Cứu Thế đến thì Ngài phải trang bị vũ khí hiện đại lắm mới làm được những việc vậy, rồi phải quân đội hùng hậu, Ngài mới có thể tiêu diệt được các thế lực đối nghịch nhằm bá chủ từ biển nọ đến biển kia, đến tận cùng trái đất. Thế nhưng vũ khí của Ngài là cái gì? Quân đội của Ngài ra sao? Lời Chúa hôm nay chắc chắn phải gây cho chúng ta sự ngạc nhiên khi cho thấy Đấng Cứu Thế xuất hiện không phải với sức mạnh quân sự kiểu thế gian, nhưng với sức mạnh của Ngài là hiền lành và khiêm nhường. Ngài không trang bị xe tăng, tàu ngầm hay máy bay chiến đấu, nhưng Đấng Công Chính đến với sự khiêm tốn. Hình ảnh mà Thánh Kinh gợi lên cho chúng ta, Ngài là Đấng khiêm tốn ngồi trên lừa con. Con lừa là con vật chỉ để chở đồ, và con vật chỉ biết phục vụ người khác, và đôi khi còn là con vật ngu có tiếng nữa, khi mà người ta cứ nói là ngu như lừa. Thế nhưng sức mạnh của sự hiền lành và khiêm nhường của Đấng Cứu Thế được Chúa Giêsu khẳng định lại ở trong bài tin mừng hôm nay. Trình thuật của Thánh Matthew cho thấy cách thức sống của Đấng Cứu Thế không phải được chọn lựa theo ý thích của Ngài, nhưng chính là thánh ý của Thiên Chúa Cha, Đấng chỉ mặc khải và thực hiện ơn cứu độ của Ngài cho những ai bé mọn, cho những ai biết học tập theo sự hiền lành và khiêm tốn của Đấng Cứu Thế. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi muốn gợi lên một cái sự tương phản giữa hai thái cực. Một bên là ảnh hưởng của thực tế đời sống với đầy rẫy những đấu tranh và bạo lực, và một bên là lời mời gọi của tin mừng với bài học khiêm nhu và hiền hậu. Trong bối cảnh đó, người tín hữu Kitô chúng ta đang phải đối diện với một sự chọn lựa dứt khoát, giống như chúng ta đang đứng ở giữa ngã ba đường. Mỗi người hãy tự xét xem mình đang nghiêng về bên nào, mình đang muốn đi về bên nào. Có thể tôi đang bị lôi cuốn theo kiểu của thế gian khi tôi đang ra sức đấu tranh cho quyền lợi cá nhân với mọi phương tiện, kể cả gian lận, dối trá, bạo lực, vân vân. Hoặc có thể tôi đang là người đi hai hàng khi sử dụng bạo lực để bảo vệ cho Chúa, bảo vệ tín ngưỡng của mình. Hay có khi tôi nhân danh Chúa để dùng bạo lực chống lại các thế lực thế gian. Quả thật đó không phải là cách thức Chúa muốn. Vì Ngài mời gọi chúng ta hãy học cùng Ngài, vì Ngài hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Thế nhưng để học được bài học này thì Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe mời gọi chúng ta rằng anh em đừng sống theo xác thịt, nhưng hãy sống theo tinh thần. Vì chưng nếu anh em đã sống theo xác thịt thì anh em phải chết, nhưng nếu nhờ thần trí mà anh em đã giết được các hành động xấu xa của thân xác thì anh em sẽ được sống. Chúng ta cầu xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng ta, để sức mạnh của Chúa Thánh Thần và sự hướng dẫn của Ngài giúp chúng ta luôn sống theo thần trí. Nhờ đó chúng ta học được bài học hiền lành và khiêm nhu của Đấng Cứu Thế, Đấng dẫn đưa chúng ta đến sự nhận biết Thiên Chúa và nhận lãnh ơn cứu độ của Ngài. Kính mời quý ông bà chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhận thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu vô hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người về hồi như Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng mang sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh hiền, công giáo và thông truyền. Tôi tin sân có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, con người cũ nơi chúng ta đầy giới hạn và yếu đuối, nhưng lại thường tỏ ra cứng cỏi, chai lì. Ý thức như vậy, chúng ta hãy tha thiết nài xin Chúa thanh tẩy và biến đổi chúng ta nhờ ân sủng của Người.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho hội thánh trong sứ mạng loan báo tin mừng. Xin Chúa luôn cảnh tỉnh thái độ của dân Chúa cho phù hợp với đức tin. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới hôm nay. Xin Chúa hướng lòng mọi người về chân lý và hòa bình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn. Xin Chúa trở nên sức mạnh và chốn nương tựa vững chắc, để họ tìm lại được bình an và hoan lạc. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn hiện diện. Xin Chúa dạy cho mọi người biết sống thái độ khiêm tốn và trung thành gắn bó với Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, nhưng tội lỗi đã làm con người xa cách Chúa. Chúa vẫn không bỏ rơi mà luôn tìm cách tha thứ và cứu chuộc. Xin nhìn đến chúng con đang tin tưởng nguyện cầu để được ơn biên đổi và thanh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
chan buồn con, hơi thơm kia tỏa lan khắp miền gần xa. Trọn đời con xin làm ngọn lửa yêu mến Ngài. Con xin dâng lên Chúa mùa lễ con mòn hèn, nguyện Ngài xót thương đón nhận lời con dâng. Qua bao nhiêu năm tháng đời lắng lo trăm chiều, về với Chúa tôi ước nguyện lời con dâng.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và nuôi lên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và thương nhận những lễ vật này để hiến lễ mỗi người chúng con dâng mà tôn vinh danh Chúa, giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thần là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa ban đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sông lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Chúa
Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, đáp lại tình yêu. Chẳng đủ miền xuôi, con người có thua nắm nỗi. Thời gian đưa chiếc lá bay qua rồi, đời vương vương như áng mây bên trời. Tiếng con bồi hồi sao xuyên, mãi thôi. Ai tình chưa đủ chẳng vơi. Con nào thâu lòng trời cao, tình yêu thương vẫn thiết tha tuôn trào, tình dâng cao trong ngất ngây tâm hồn, gieo vui một niềm cảm mến vô bờ. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, đáp lại tình của Chúa. Vì yêu con Chúa ta sinh muôn loài, vì yêu con tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa chiếc treo khổ hình, vì yêu con nên đã quên thân mình, cho con được làm con Chúa xưa đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Đáp lại tình yêu, xin được đáp lại tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin làm cho sức mạnh của bí tích này tràn ngập chúng con cả hồn lẫn xác, để chúng con không còn sống theo những cam nghĩ tự nhiên, nhưng luôn theo ơn Thánh Thần hướng dẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy mẹ là ba.
Ôi mẹ là ba.
Mẹ là ba.
Ôi mẹ là ba.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trưa Chúa Nhật vừa qua, ngày 26 tháng 6, dịp Chúa Nhật lễ kính mình và máu Thánh Chúa. Trước đông đảo tín hữu Roma và khách hành hương từ khắp nơi tụ về quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắn gửi tới mọi người một sứ điệp quan trọng, đó là Thánh Thể là trung tâm của đời sống giáo hội. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, hôm nay, tức Chúa Nhật vừa qua 26 tháng 6, chúng ta mừng lễ Corpus Domini, lễ kính mình và máu Chúa, là bí tích mà Đức Giêsu đã lập ra trong bữa tiệc ly, là kho tàng quý giá nhất của giáo hội. Bí tích Thánh Thể là trung tâm điểm trao ban sức sống cho toàn bộ thân thể mầu nhiệm là giáo hội, một thực thể mang tính cộng đồng xã hội, dựa trên mối liên kết thiêng liêng và cụ thể với Chúa Kitô. Như Thánh Tông đồ Phaolô đã khẳng định, bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Không có bí tích Thánh Thể, thì đã không có giáo hội. Chính bí tích Thánh Thể làm cho một cộng đồng nhân loại trở nên một mầu nhiệm của sự hiệp thông, có khả năng mang Thiên Chúa đến cho thế giới, và mang thế giới trở về với Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần, đấng biến bánh và rượu, trở nên mình và máu Thánh Đức Kitô, cũng biến đổi tất cả những ai đón nhận Thánh Thể, với niềm tin trở thành một chi thể trong thân thể của Đức Kitô. Như thế, giáo hội quả thật là bí tích của sự hiệp nhất giữa con người và Thiên Chúa, cũng như giữa con người với con người. Càng lúc, chúng ta như càng bị dìm vào sâu trong khuynh hướng chủ nghĩa cá nhân, là khuynh hướng của xã hội phương Tây, và đang có chiều hướng lan rộng ra khắp mọi nơi trên thế giới. Trước thực trạng này, bí tích Thánh Thể chính là một loại thuốc giải độc cho tâm trí và con tim của những người tín hữu, để không ngừng gieo vào họ lý tưởng sống của tình hiệp thông, của sự phục vụ và chia sẻ, là lý tưởng sống của tin mừng. Các Kitô hữu đầu tiên tại Jerusalem là một dấu chỉ rõ ràng của lối sống mới này, bởi vì họ đã sống tình huynh đệ và đã đặt tất cả tài sản của họ để làm của chung, để không có ai phải lâm vào cảnh nghèo khổ. Từ đâu mà có được điều này? Từ bí tích Thánh Thể, nghĩa là từ Chúa Kitô phục sinh, đấng thực sự hiện diện giữa các môn đệ của người, và vẫn tiếp tục thực hiện công trình của người với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Với những thế hệ tiếp nối nhau, trải dài suốt bao thế kỷ, giáo hội mặc dù có những giới hạn và yếu đuối của con người, nhưng vẫn không ngừng là một sức mạnh hiệp thông giữa lòng thế giới. Chúng ta hãy đặc biệt nghĩ đến những thời điểm khó khăn và thử thách, chẳng hạn như ở các quốc gia dưới quyền thống trị của những thể chế độc tài. Quả là ý nghĩa biết bao, việc có thể gặp mặt nhau trong thánh lễ mỗi Chủ nhật. Như các thánh tử đạo của vùng Abitene của Tunisia đã nói, Sine Dominico non possumus, nghĩa là không có thánh lễ mỗi Chủ nhật thì chúng ta không thể sống. Các bạn thân mến, chúng ta kêu cầu Đức Trinh Nữ Maria, đấng mà vị tiền nhiệm của tôi, chân phước Gioan Phaolô đệ nhị, đã gọi là người nữ Thánh Thể. Dưới mái trường của mẹ, cuộc sống của chúng ta cũng trở nên một Thánh Thể trọn vẹn, mở ra với Thiên Chúa và với người khác, có khả năng biến đổi điều xấu thành những điều tốt với sức mạnh của tình yêu của sự hiệp nhất của tình hiệp thông và huynh đệ. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Fili efficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feismus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Fili tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucea Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho cộng đoàn tín hữu, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các du khách hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nhắc nhớ mọi người về ý nghĩa của ngày lễ kính mình và máu thánh Chúa Kitô, kêu gọi mọi người hãy vui mừng vì quà tặng lớn lao mà Thiên Chúa ban cho con người, chính là Đức Giêsu, bánh hằng sống, Đấng đã trao ban chính mình để cho con người được sống. Ngài cũng mời gọi mọi người hãy mở rộng tâm hồn mình để đến với mọi người và cùng nhau bước đi trên nẻo đường sự sống. Trước khi kết thúc mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, chúng tôi xin trích lại đây bài giảng của Đức Thánh Cha trong ngày lễ kính mình và máu Thánh Chúa vào đúng ngày thứ Năm 23 tháng 6. Như quý vị và các bạn đã biết, giáo hội Công giáo khắp nơi cử hành lễ mình và máu Thánh Chúa vào Chủ Nhật vừa qua, ngày 26 tháng 6, nhưng tại Vatican, Đức Thánh Cha đã cử hành lễ kính mình và máu Thánh Chúa vào đúng ngày thứ Năm 23 tháng 6. Đức Thánh Cha đã giải thích trong bài giảng như sau. Như thế, trong khi Thánh Thể liên kết chúng ta với Chúa Kitô, thì đồng thời cũng làm cho chúng ta cởi mở đối với tha nhân, làm cho chúng ta trở nên chi thể của nhau. Chúng ta không còn bị phân rẽ, nhưng trở thành một thân thể duy nhất trong Chúa. Từ sự kiện trên đây, Đức Thánh Cha nói đến ý nghĩa sâu xa sự hiện diện của giáo hội trong xã hội, như các vị đại thánh xã hội chứng tỏ. Các vị cũng là những linh hồn có tinh thần thánh thể sâu xa. Ai nhìn nhận Chúa Giêsu trong thánh thể thì cũng nhìn nhận Chúa trong người anh em đau khổ, đang đói khát, là người khách lạ, người trần trụi, bệnh tật, bị tù đầy, và dấn thân cụ thể giúp đỡ những người túng quẫn. Vì thế, từ hồng ân tình thương của Chúa Kitô, nảy sinh trách nhiệm đặc biệt của các tín hữu Kitô trong việc xây dựng một xã hội liên đới, công bằng và huynh đệ hơn. Nhất là thời nay, sự hoàn cầu hóa làm cho chúng ta ngày càng lệ thuộc nhau. Kitô giáo có thể và phải làm sao để tình hiệp nhất ấy không được kiến tạo mà không có Thiên Chúa, nghĩa là phải có tình thương chân thực. Nếu không, sẽ xảy ra sự hỗn độn, cá nhân chủ nghĩa, mọi người áp bức chống đối lẫn nhau. Tin Mừng vẫn luôn nhắm đến sự hiệp nhất gia đình nhân loại, một sự hiệp nhất không áp đặt từ trên cao, và cũng không do những lợi lộc ý thức hệ hoặc kinh tế, nhưng đi từ ý thức trách nhiệm đối với nhau, vì chúng ta nhìn nhận nhau là chi thể của cùng một thân mình Chúa Kitô. Vì chúng ta đã và đang liên tục học từ bí tích thánh thể điều này, là sự chia sẻ, tình thương, là con đường công chính đích thực. Được biết sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự cuộc rước kiệu thánh thể từ đền thờ Thánh Gioan Laterano đến đền thờ Đức Bà Cả theo thông lễ hàng năm. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi liên lạc với chúng tôi xin quý vị và các bạn đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Điện thoại 0632-939-0011. Địa chỉ điện thư chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.